cái vị mà chứng ngồi yên tĩnh trong trong phòng, họ tự họ chứng quả. Cho nên họ họ nói họ chứng quả, thì Đức Phật ngài nói không, những người này không phải tăng thượng mạng, họ không phải tăng thượng mạng, bởi vì họ yên tĩnh quá cho nên họ tưởng chứng quả, nhưng mà sự thật không phải chứng quả. Thì Đức Phật nói người này không phải tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là mình không thấy Phật, không thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, thấy các ngài đến thọ ký cho mình, mà mình đi mình khoe với bạn bè để mình bốc kỳ ngạo của mình lên, tăng bốc kỳ ngạo mình lên, thì đây mới gọi là tăng thượng mạng. Hoặc là thêm một cái nữa, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng đó, khi Đức Phật là ta chuẩn bị nói về nhất thừa thực tướng, Đức Phật nói vậy, ta chuẩn bị nói về nhất thừa thực tướng, các pháp là do ba thừa Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, là ba thừa ba cỗ xe. Thì ngài vừa chuẩn bị nói, ngài Xá Lợi Phất thịnh ba lần. Khi Đức Phật vừa chuẩn bị nói thì 5000 vị tỳ kheo và cư sĩ bỏ ra, họ tăng thượng mạng, họ nói cái đó họ học rồi và họ đã hiểu rồi, Đức Phật còn nói cái đó làm gì nữa. Nhưng mà không phải, Đức Phật nói cái đó, Đức Phật nói cái không vô thường vô ngã thôi. Đức Phật nói bốn cái pháp không vô thường vô ngã, chứ không phải Đức Phật nói vấn đề là duyên sinh vô tự tính, Đức Phật chưa nói cái đó. Thế nên họ tưởng là họ chứng cái đó rồi thì tự động họ bỏ họ ra. Thì Đức Phật nói những người này không đổ được, tăng thượng mạng đi ra đi, để lần sau Phật khác đổ. Thì tất cả những cái này đều được gọi là tăng thượng mạng. Tham, sân, si, mạng này hả? Mạng nói như vậy cũng chưa rốt ráo đâu, đào sâu vô nửa đó. Nhưng mà nói ngắn đó là quý vị cũng đã hiểu được một chút cái rồi. Đức Phật nói cái mạng của cái người ngạo mạng á, thì người đó họ làm cái gì họ cũng không có thành công thành tựu hết. Họ làm bất cứ một cái, dù họ làm cái pháp thiền đấy nữa, bởi vì họ coi đời như ngọn rau má mà, họ coi ai cũng thua họ hết cả, thì cái tội cái phước và cái đức rất là lớn. Đức Thế Tôn của chúng ta ngài giỏi rất là nhiều, ngài có 32 tướng tốt, ngài có 80 vẻ đẹp, mà ngài có trí tuệ, có trí tuệ và ngài có đức độ như vậy, mà có đời nào có một cái ngã nào đâu. Mà mình thì chưa được chứ cả, mình khoe khoang, mình tự cao tự đại, mình coi ai cũng ra gì cả. Ở trong giới luật của tỳ kheo á, một vị tỳ kheo mà ngạo mạn á thì coi như vứt quang bên đi, không còn xứng đáng nữa. Một vị tỳ kheo là buổi sáng phải rờ cái đầu của mình coi mình là cái gì đây, rồi mình phải khiêm cung và lễ độ. Một người con gái á mà nghênh cái mặt như vậy, không có ông nào thèm lấy đâu, anh nào thèm lấy đâu. Mà đa phần những người con gái mà ngạo mạn như vậy là bị quả báo. Mà người con gái mà khinh thường là đủ, mày cũng xứng đáng sách dẹp tao nữa, chứ đừng còn nói là mày là làm chồng tao. Úi trời chết á, nguy đó. Người đó cuối cùng lấy làm vợ bé kìa. Những người như vậy là làm là vợ, cuối cùng làm vợ bé đó. Cho nên hôm nay cái bài pháp này tôi nói là tôi mong tất cả các cô con gái có cái tướng đẹp, có cái điều bộ oai, có cái phọt dễ thương, có chân đó, cái phọt đó là cái phọt chết, chứ không phải phọt đẹp đâu. Mà đa phần như vậy nó tăng cái ngã lên. Mà đã ngã màng từ cao rồi là phải có cái quả. Cuối cùng gặp cái ông già 50 mà có bốn đứa con, đau khổ không? Cho nên tức bởi vì cái điều này xảy ra hồi xa xưa rồi, mà tôi biết rồi. Cho nên tôi thấy cái cô nào mà đẹp mà ngã màng tôi sợ lắm, tôi rất là sợ. Tôi nói rồi, người như thế nào rồi cũng làm vợ bé. Đừng bao giờ nghe ngạ màng là tổn phước tổn đức mà đọa nữa. Tuy nó đơn sơ vậy đó, nhưng mà rất là nguy hiểm. Người ngạo màng ngạ màng á là luôn luôn sống trong cô đơn, đi trong bóng tối một mình và đi trong hổ thầm, không ai chơi hết, bởi vì không có ai là xứng đáng cả, không ai xứng đáng với ta hết. Sách dẹp còn không xứng nữa thì làm sao mà đi chơi với ta? Cho nên chỉ có cô đơn đi lùi thủi một mình trong cô đơn, đi trong bóng tối mập mù một mình, cuối cùng đi rơi xuống địa ngục luôn. Một vị Bồ Tát nào mà ngạo mạn mà tự cao tự đại thì có chừng đó, rơi địa ngục bất cứ, mà địa ngục A Tỳ kia kìa, thì vô giảng. dễ sợ lắm. Cho nên tôi cũng lại Phật nhiều đời nhiều kiếp, tôi không bao giờ có cái tâm đó hết cả. Cho nên mình cảm thấy mình sung sướng, mình hành diện. Hành diện có mạng không? Hành diện là mạng rồi đó. Hành diện là em mạng á, tự tôn tự ti. Hành diện cũng vậy à, mình hành diện mình có mạng, mình coi chừng nó nổi mạng á. Mạng có những người mạng nó từ vô lượng vô kiếp sinh ra đã ngạo mạng rồi. Mười vị đệ tử của Đức Phật ngài nào cũng có cái tật hết. Có cái ngài nào đó mà tôi quên tên, đời đời kiếp kiếp ngài sinh ra trong dòng đế vương, cho nên ngài gặp ai thì ngài cũng nghĩ rằng họ là hầu cận của ngài hết á. Có một bữa ngài đi qua dòng sông, thì trong một dòng sông như vậy, trong kinh Địa Tạng nói là có những vị thần, thì ngài nói là tỳ nữ dòng sông chở ta qua nhanh, thì cái nàng tỳ nữ đó đau buồn lắm, nói là bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của ngài vẫn còn ngạo mạn lắm. Thì Đức Phật nói không, cái ông này hôm nay ông hết rồi, ông hết ngạo mạn rồi, nhưng mà còn cái gì, còn cái tập khí, còn cái tập khí vẫn còn lại. Cũng giống như người nào mà đã ca hát hay như thầy Tâm Huệ vậy đó, ngâm thơ vậy đó. Lặng tai nghe mà nín thở nghe. Nhiều đời đã làm tỳ nữ rồi, làm vũ nữ rồi, cho nên sanh ra là tự nhiên là ca hay à. Cũng giống như ngài gì, ngài ca diệp. Cứ mỗi lần mà bắt đầu mà các vị thấy các vị chư thiên mà trội nhạc mà cũng dường Đức Phật á, là ngài đứng ngài múa. Trời ơi, một vị A-la-hán mà múa. Quý vị đã nghe câu chuyện này chưa? Lạ đến như vậy đó. Tôi đọc tôi giật mình. Thì các vị A-la-hán bắt Đức Thế Tôn, tại sao một vị tổ mà đề nhất, mà một vị lãnh đạo tăng đoàn thời của Đức Phật mà uy nghiêm như vậy, mà tại sao lại đứng mà nhại như cái cô con gái vậy? Nhại như vậy. Đức Phật này không có chi lạ đâu. Cái ông này đó, cái ông thầy này đó, nhiều đời nhiều kiếp đã làm vũ nữ rồi, nhưng mà tập khí của vũ nữ vẫn còn, tẩy không sạch. Cứ mỗi lần mà nghe mà gãy đàn là anh nhảy, ngài đứng ngay múa thôi. Còn ngài xả lợi Phật á, là sân. Một hôm, muốn kể không? Bây giờ ngưng cái chuyện này lại nữa. À, còn đi vào sâu, có những cái mình có những cái tật rất là hay. Một hôm, ngài La Hầu La là đệ tử sa di đầu tiên đi xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Nhưng mà Đức Phật không cho ngài La Hầu La hầu Đức Phật. Ngài nói nếu mà con hầu cha thì người ta nói là ta nói không được. Lỡ mà Đức Phật ăn cái gì ngon là coi như cho ngài hết thì người ta cắt thầy cái gánh trị. Nhưng mà quý vị biết ngay, thời Đức Phật á, có thánh tăng nhưng mà cũng có phàm tăng. Vì vậy mà có một số các thầy phàm giới đó. Cho nên Đức Phật mới giao ngài La Hầu La qua cho ngài Xá Lợi Phất. Giao qua. Thì cứ mỗi lần mà đi khất thực như vậy thì ngài Xá Lợi Phất đi trước, ngài La Hầu La đi sau. Thầy trò gần nhau lắm. Thì khi mà vô trong thành á, mà đa phần ngài Xá Lợi Phất là một vị chánh pháp, một đại chánh pháp của một vị gọi là tướng quân chánh pháp. Cho nên ngài đi đâu tức được tất cả dân chúng và Phật tử cư sĩ đều nể ngài hết, mà cũng dường ngài nhiều lắm, đồ ăn rất là ngon so với các vị đệ tử khác, họ cũng phân biệt đó. Cho nên đến khi đi về đó thì ngài ăn thì đệ tử xong ăn xong thì còn ba cái ngài cũng cho ngài La Hầu La ăn, nhưng mà không biết sau đó đến khi mà qua hà xong rồi.